Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Thầy Thái Lễ Húc giảng ngày 19 tháng 8 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 19B. Ai hết sức có lòng tin với chính mình, xin mời giơ tay. Thực ra có những người rất tự tin, có thể là kiêu ngạo, cho nên quý vị không có đưa tay, nếu không sẽ rơi vào cái bẫy của tôi. Có lúc tự tin là kiêu ngạo. Tại sao? Quý vị đi hỏi coi. Tại sao họ tự tin? Ví dụ nói, các vị trưởng bối, các bạn, tại sao quý vị tự tin? Có thể chia sẻ với tôi một chút được không? Do tôi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cho nên tôi rất tự tin. Vậy nếu như quý vị gặp một tiến sĩ, sự tự tin của quý vị còn không? Quý vị nói, do mắt tôi rất to, mắt hai mí. Vậy nếu quý vị gặp cô gái tân cương, có đôi mắt càng to hơn thì sao? Đúng chưa? Cho nên niềm tin này, nếu như xây dựng trên những điều kiện bên ngoài của quý vị, nếu như quý vị gặp những người tốt hơn mình thì quý vị sẽ không còn niềm tin nữa. Cho nên niềm tin không nên xây dựng bên những thứ vật chất bên ngoài này. Ví dụ quý vị nói, người này nói mái tóc đen su mượt của tôi rất tự tin. Vậy quý vị qua 10 năm sau tóc bạc chẳng phải xuất hiện rồi sao? Vậy niềm tin của quý vị cũng hết. Cho nên tại sao niềm tin của con người lúc nào cũng không đáng nương tựa, do họ xây dựng trên nền tảng không đúng. Cho nên niềm tin xây dựng ở đâu? Xây dựng trên chân lý. Chân lý không thay đổi. Chỉ cần xây dựng trên một điều kiện nào đó, nếu điều kiện đó nhất định sẽ thay đổi, niềm tin này bất kỳ lúc nào cũng không nương tựa được. Chân lý gì? Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Đây là thứ mỗi người đều có. Đại học chi đạo, tại minh minh đức. Minh đức, minh là trí huệ, đức là đức năng, phước báo. Vốn dĩ, tôi vốn có trí huệ, đức năng, phước phần. Tôi đều dũng có. Tôi và thánh hiền nhân đều có. Cho nên, khế nhập cảnh giới thánh hiền như Nhan Hồi, Nhan Tử, Mạnh Tử có nói. Thuấn là người nào? Ta là người nào? Người có thành tựu đều như vậy. Họ là thánh hiền nhân, họ là người từng trải. Họ nói một cách kiên định rằng chỉ cần chịu hạ công phu, nhất định đều có thể trở thành thánh hiền. Cho nên đệ tử Quy lại nói với chúng ta, đừng cam chịu, không thua kém. Thành thánh hiền đều đạt được, quý vị có tin không? Bây giờ tin. Ngày mai có tin không? Ngày mai có người mắng quý vị một câu, đầy xẹp như bong bóng thiếu không khí. Đúng chưa? Bong bóng thiếu không khí. Cho nên tâm tính của chúng ta cứ như vậy, ba chìm bảy nổi, không có lòng tin. Hôm nay có người tán thán quý vị liền rất vui sướng. Có người phủ nhận quý vị liền buồn muốn chết. Cho nên không phải người và vật ở bên ngoài ảnh hưởng tới chúng ta, cho bản thân nội tâm chúng ta chưa có xây dựng niềm tin thực sự bất biến. Mọi người có thể thấy, trước đây tôi rất không có niềm tin, phải không? Quý vị thấy thân hình tôi gầy gò như vậy, đấu không nổi với người ta. Kể cả hồi đó tôi học cấp 2, còn cao chưa tới 160cm. Con trai đều rất sợ không đủ cao. Cho nên giai đoạn đó, mẹ tôi rất là mệt mỏi. Do tôi thường đứng bên cạnh mẹ tôi. Mẹ, nếu như con thấp như mẹ thế này thì làm sao? Mẹ tôi 152cm. Cho nên tôi thường đứng đó càm ràm với mẹ. Đây là sự bất hiếu của tôi. Tôi phải sám hối. Hồi đó cũng không hiểu. Cho nên, quý vị coi, thành tích đủ các điều kiện bên ngoài đều không tốt bằng người ta, cho nên tôi rất là không tự tin. Cho nên tôi thường hỏi người khác, anh thấy con người tôi thế nào? Người ta nói, anh muốn nghe nói thật hay là nói dối? Muốn nghe nói thật thì tim phải có năng lượng mới được. Còn đi làm trắc nghiệm tâm lý, nước ngoài có một số mục trắc nghiệm tâm lý. Ví dụ nói quý vị được 40 điểm, họ liền nói cá tính của quý vị giống như cọp. Quý vị được 50 điểm, họ nói cá tính quý vị giống như gấu túi. Còn có mấy con công nữa. Hồi đó chúng tôi làm hết bài trắc nghiệm tâm lý này, chạy đi nói với người ta, tôi rất giống con gấu túi. Quý vị coi, không có niềm tin còn phải làm trắc nghiệm tâm lý, hơn nữa làm ra kết quả đều rất giống với súc sinh. Sau đó còn vui mừng nữa ngay. Quý vị coi có bi thảm hay không? Cho nên con cháu Diêm Hoàng sống tới mức độ này, thật quá có lỗi với tổ tiên. Tổ tiên nói với quý vị, thánh và hiền đều đạt được. Thuấn là người nào? Ta là người nào? Người có thành tựu đều như vậy, chúng ta bây giờ lại không có niềm tin tới mức độ này. Tôi là người không tự tin, nhưng tôi có một điểm đã giúp đỡ rất lớn đối với cuộc đời tôi, tức là tôi tin lão tổ tiên không có gạt người. Thánh hiền không gạt người. Thông thường người có tu dưỡng sẽ không muốn gạt người, huống hồ là thánh hiền nhân. Cho nên lời họ nói, chúng ta không phải nghi ngờ chút nào. Cho nên tôi mở Tam Tường Kinh ra, Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện, mở đại học ra. Đại học chi đạo tại Minh Minh Đức, ô tôi có. Bắt đầu từ hôm đó, tôi không còn thiếu tự tin nữa. Cho nên quý vị xây dựng trên chân lý, quý vị sẽ không bị mất niềm tin, không tự ti nữa. Quý vị còn nhìn thấy thần sắc tự ti trên mặt tôi nữa không? Nhưng không có kiêu ngạo nha. Tại sao? Cậu bất giáo, tánh nại thiên. Tôi sau khi trưởng thành mới học được, tôi cũng đã nhiễm một số thói quen xấu. Tôi phải mau chóng sửa đổi chúng. Những thói quen xấu như tham sân si mạng này. Cho nên tôi vẫn còn những tập tính này, sao tôi có thể ngạo mạn được? Một câu kinh văn nhập vào tâm. Tâm thái của mình hết sức lành mạnh. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, không tự ti nữa. Cậu bất giáo tánh nại thiên, không kiêu ngạo nữa. Thỏa đáng, đúng mực. Xử sự bình hòa. Tin tưởng chính mình và tin tưởng người khác. Các vị trưởng bối, các vị bằng hữu, niềm tin của quý vị đã xây dựng xong chưa? Từ đây sẽ không đổi nữa chứ? Nếu không, cuộc đời của chúng ta sẽ vẫn tiêu hao trong suy nghĩ tiêu cực. Thời gian tự mình chán nản không biết đã bao lâu. Tôi thấy sức sát thương lớn nhất đối với cuộc đời chính là nghi ngờ chính mình. Cái đó là nghi ngờ người khác. Tin tưởng chính mình có minh đức, có bổn thiện, tự nhiên quý vị ở trong chân lý. Quý vị không chỉ tin tưởng chính mình, quý vị đối với mỗi một người đều có sự tin tưởng này. Các bạn, trong cuộc đời của các bạn có gặp một người nào, một người thân, bạn bè nào đối với các bạn trước sau như một hay không? Đều tin tưởng 100%. Các bạn có gặp qua chưa? Mọi người đang chìm vào suy tư về cuộc đời. Chắc là có rồi. Mọi người có cảm nhận rằng mọi người chỉ nghĩ tới họ, năng lượng của mọi người sẽ sanh ra. Cho nên, một người có niềm tin mỗi một người đều có bổn thiện, có thể trở thành thánh hiền nhân. Chỉ ánh mắt tin tưởng của họ đã tích được rất nhiều âm đức. Quý vị có nghe qua chưa? Chỉ nhìn người ta là đã tích được công đức rồi chưa? Quý vị không phải muốn tích lũy công đức sao? Mọi người thường nở nụ cười ở trên mặt, tươi cười với người khác, có tích lũy công đức được không? Có chứ. Gọi là cúng dường khuôn mặt không sân hận. Trên mặt không có sát khí, khiến cho người ta như tắm gió xuân, tức là đã tích lũy công đức. Đối với người khác, rất cung kính thân mật, còn có một câu miệng không sân hận, xuất diệu hương. Nói chuyện đều an ủi người khác, khích lệ người khác, sẽ có mùi thơm. Cho nên một người nếu như biết ăn nói, mỗi ngày không biết tích lũy được bao nhiêu công đức. Một người nếu không biết ăn nói, mỗi ngày sẽ tổn hết bao nhiêu phước. Chúng ta biết, khuôn mặt không sân hận cũng là cúng dường. Cho nên mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, phải soi gương trước. Tự mình nhìn mình và giật mình thì đừng có ra ngoài. Nếu không sẽ bị tổn phước. Tôi nghĩ nói như vậy còn chưa đủ. Không phải mỗi ngày trước khi ra ngoài mới soi gương. Khi ngủ dậy cũng phải soi gương. Nếu không sẽ làm cho người nhà mình giật mình. Người trong nhà cũng bị chúng ta làm giật mình. Những đạo lý này đều rất quan trọng. Một người thường tươi cười với người khác có thể tích lũy công đức. Ánh mắt thường cho người khác niềm tin. Có tích lũy công đức không? Học văn hóa truyền thống phải học một biết mười, phải biết suy luận. Cái này gọi là thiện học. Quý vị nhìn tôi một cách ngơ ngác như vậy, tôi không biết quý vị có nghe hiểu không? Nghe hiểu rồi thì quý vị phản ứng một chút được không? Cảm ơn, cảm ơn. Ý của tôi nói là chúng ta đọc sách mười mấy năm, có quán tính học tập, gọi là đáp án chính xác. Sau đó, đem đáp án chính xác để viết ra, giống như lúc nãy tôi hỏi mọi người, A Đậu không ai đỡ được. Quý vị nói A Đậu là con trai của Lưu Bị, vậy có nhắc nhở gì cho cuộc đời của chúng ta nữa? Nhưng lập tức nghĩ rằng A Đậu có thể là tôi. Nếu như tôi tự mình buông bỏ, tôi sẽ biến thành A Đậu, tôi không thể nào như vậy. Cho nên đó không phải là học tập tri thức, không phải nhớ một đống thứ, sau đó không có liên quan chút nào tới cuộc đời của chính mình. Nó là nhấn mạnh ngộ tánh. Có thể cảm ngộ, có thể nghe một điều ngộ ngàn điều. Từ sự thể ngộ này, con người đều có tâm này đều như lý này, sẽ dùng ở tất cả mọi nơi. Ví dụ quý vị nói cung kính cha mẹ chính mình. Quý vị cảm nhận được không chỉ nên cung kính cha mẹ chính mình, mà còn nên kính chú bác như cha mẹ, anh em họ như ruột thịt. Còn động vật cũng có luân lý. Động vật cũng có cha mẹ. Nếu như chúng ta tổn hại tới cha mẹ chúng, con cái của chúng là đau khổ nhất. Thương người thân sẽ thương dân. thương dân sẽ thương vật. Quý vị sẽ yêu thương tất cả sanh mạng, sẽ không đi sát hại. Sự kính yêu này từ diệt đối với người, cho đến đối với tất cả sanh mạng, cả một tâm tánh sẽ không ngừng nâng cao. Cho nên văn hóa truyền thống không phải học tri thức, không phải đi nhớ đáp án chính xác, nó là sự không ngừng nâng cao trí huệ và nhân đức của tâm tánh, bản thân mình. Đây mới là cách học đúng đắn. Chúng ta vừa nói tới việc bản thân xây dựng niềm tin kiên định bất biến đã xây dựng trên chân lý. Chỉ có chúng ta thực sự thể ngộ được như vậy, con cái của chúng ta mới có thể xây dựng niềm tin trên chân lý. Một người làm cha làm mẹ hết sức u uất tiêu cực, thì thế hệ sau của họ sẽ càng lợi hại, trên làm dưới theo. Cho nên chúng ta vừa nói, dùng thân giáo thì người theo. Trước tiên chúng ta phải thực sự có niềm tin. Cái đó phải làm sao? Có trách nhiệm, có cảm giác sứ mệnh. Vậy thì con cái của quý vị sẽ có thái độ cuộc đời có trách nhiệm và có sứ mệnh. Trước tiên có trách nhiệm với ai? Với chính mình. Phải thương mình mới biết thương người. Một người đối với mình có trách nhiệm thể hiện ở đâu? Không chà đạp sinh mạng của chính mình, không chà đạp thời gian của chính mình. Đúng chưa? Đây là thái độ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, thân thể này là của cha mẹ sanh cho chúng ta. Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, không dám hủy hoại. Càng quan trọng hơn nữa là gì? Nhờ thân thể này của cha mẹ mà lợi ích nhân dân, báo đáp ơn của cha mẹ, gọi là lập thân hành đạo, dương danh hậu thế, trạng dinh cha mẹ. Đây đều là thể hiện của trách nhiệm. Một người không chịu không ngừng nâng cao linh tánh của mình, đó là đối với mình rất không có trách nhiệm, sẽ biến thành cam chịu đọa lạc. Do đối với mình có trách nhiệm, cái đó đối với gia tộc có trách nhiệm. Chúng ta coi phim thời thanh, mọi người có coi qua chưa? Các vị làm cha, làm mẹ, các vị hết sức hiếm có, các vị rất ít coi TV. Nhưng mấy bộ phim hay có thể chọn mà coi. Ví dụ phim Hàn có bộ Y Đạo, diễn rất là hay. Như thời thanh có bộ Khang Hy Đế Quốc. Hoàng đế Khang Hy tại vị 61 năm. Một đời của ông trải qua rất nhiều trắc trở. Thực sự là thập tử nhất sinh, nhưng ông vẫn chống chọi được. Nhờ vào đâu? Nhờ vào việc ông niệm niệm nghĩ tới không thể có lỗi với tổ tiên của mình, không thể có lỗi với bà nội của ông. Ân đức của Hiếu Trang Hoàng hậu đối với ông. Cho nên quý vị coi một người, tôi phải làm cho gia đình mình, gia tộc mình hưng thịnh lên, phải nổi bật xuất chúng. Đây là trách nhiệm của ông ấy. Cái đó đối với xã hội cũng phải có trách nhiệm. Cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích. Thực ra khi chúng ta nói rằng chúng ta phải có trách nhiệm đối với xã hội, nếu như chúng ta thấy lạ lẫm, đối với xã hội mà phải có trách nhiệm gì? Vậy thì phải cẩn thận. Bản thân của chúng ta đều không có thái độ như vậy, thế hệ sau của chúng ta sao có được? Cho nên bây giờ thế hệ sau tốt nghiệp đại học xong, quý vị hỏi các em, con tốt nghiệp đại học rồi, con muốn làm gì nhất? Mau mau kiếm được 100 vạn. Sau đó, đi nước ngoài du lịch. Hay các em nói, cuối cùng con cũng tốt nghiệp rồi, con có năng lực, con có thể hiếu dưỡng cha mẹ, con có thể báo đáp xã hội. Đây mới là bồi dưỡng được nhân tài. Cho nên, trách nhiệm đối với xã hội, chúng ta phải biết gánh vác. Ví dụ, bây giờ tôi đang làm ngành giáo dục, trách nhiệm của tôi là gì? Trước đây, khi đi lên lớp, tôi đều hay nói, người thầy là kỹ sư của linh hồn nhân loại, đây là trách nhiệm khi tôi làm thầy giáo. Nhìn thấy tâm con người bây giờ đọa lạc nhanh như vậy, tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được? Đây có phải là trách nhiệm trong ngành nghề của tôi không? Thiên mệnh của tôi là gì? Sứ mệnh là gì? Chấn hưng sư đạo. Mỗi một ngành nghề bây giờ đều đang đọa lạc do đạo đức tiêu vong. Nếu như con cái của quý vị, kể cả bản thân quý vị là bác sĩ, trách nhiệm của quý vị là gì? Chấn hưng y đạo. Vì tinh thần của người làm nghề y, tấm lòng từ bi. Chứ không phải muốn đi kiếm tiền. Do mỗi một ngành nghề, nếu như đạo đức không được phục hưng, thì cả xã hội không có cảm giác an toàn. Đúng chưa? Vậy chúng ta ở ngành nghề nào cũng phải có trách nhiệm này. Xin hỏi mọi người, bây giờ quý vị, trước khi mua một món đồ, quý vị sẽ làm động tác gì trước? Món đồ này là sản xuất ở đâu? Ở vùng nào đó đã từng có thực phẩm đen. Quý vị có còn dám mua không? Đúng rồi. Cái người bán thực phẩm đen đó chẳng phải đã bôi nhọ cả ngành nghề đó của họ rồi sao? Đó là do họ rất vô trách nhiệm. Cho nên đệ tử Quy có một câu là đức hạnh kém, cha mẹ tuổi. Một người vô đức sẽ ô nhục tới ai? Ô nhục chính mình, ô nhục gia đình đều không có trách nhiệm, ô nhục ngành nghề đó, còn ô nhục đất nước và dân tộc của mình. Cho nên người có trách nhiệm tuyệt đối sẽ không đồi hủy tự cam. Chắc chắn họ có thể chấn hưng gia đạo. Họ cũng có thể chấn hưng dân tộc. Rất nhiều người già ở Malaysia chúng ta, họ làm tròn trách nhiệm đối với nền văn hóa dân tộc. Họ làm tròn được, gọi là dốc hết sức lực tới chết mới thôi. Như lão tiên sinh Lâm Liên Ngọc, như lão tiên sinh Thẩm Mộ Vũ, họ đều có trách nhiệm đối với cả nền văn hóa dân tộc. Tôi từng nhìn thấy một bức thư pháp quý, ấn tượng hết sức sâu sắc. Sông nước nếu ngưng chảy. Ý nghĩa này không chỉ là sông nước mà thôi, còn là gì? Cả thế giới tự nhiên bị phá hoại tới nỗi không cách nào sống được nữa. Mở rộng tới ý nghĩa này, cho nên sông nước nếu ngưng chảy. Làm sao ta đối mặt với con cháu? Chúng ta làm sao đối mặt được với con cháu đời sau đây? Con cháu đời sau nói, quý vị để lại cho chúng tôi không khí như thế nào? Đất đai như thế nào? Nguồn nước như thế nào? Ánh sáng như thế nào? Bây giờ tư tưởng ngoài rất là lợi hại. Chúng tôi có quen một vị lãnh đạo. Ông hết sức có trách nhiệm. Ông muốn phổ biến nông nghiệp hữu cơ. Tôi nói cho mọi người nghe. Trong thời đại này, quý vị thực sự cống hiến cho cả đất nước, dân tộc, xã hội. quý vị phải dùng hết sức lực một đời. Tại sao? Băng dày ba thước. Không phải một ngày đông làm nên. Bây giờ sự phá hoại môi trường bên ngoài và sự phá hoại nhân tâm đã có hơn 100 năm đánh mất văn hóa truyền thống rồi. Cho nên bây giờ quý vị phải cố gắng xoay chuyển. Nó không phải trong một thời gian ngắn là có thể làm được. Bây giờ muốn làm việc tốt thì phải có tâm lâu dài. Phải có sự kiên định. Đời người xưa nay ai không chết, phải có danh gì với núi sông. Cuối cùng quý vị cũng có phản ứng rồi, khiến cho tôi bữa nay ra về có thể ngủ ngon được rồi. Cho nên bây giờ tôi là cùng với mọi người xây dựng kiến thiết tâm lý. Quý vị nói, cái việc đó khó làm như vậy. Nói cho mọi người nghe, khó làm. Chúc mừng quý vị. Khó làm còn chúc mừng tôi. Khó làm mới có thể chứng minh chúng ta có thật tâm hay không. Khó làm, càng khó công đức càng lớn. Cho nên trong thiên hạ không có chuyện bị thiệt thòi. Ví dụ nói, trong một gia đình, người anh, người chị cống hiến nhiều nhất, hy sinh nhiều nhất, thậm chí học tới cấp 2 chỉ để cho các em của mình được đi học, tự mình đi làm thuê. Người bình thường nhìn việc trước mắt thì nói thiệt thòi. Nhưng người anh, người chị như vậy, sau này hậu phước vô cùng. Cho nên ông trời rất công bằng. Sẽ không có chuyện thiệt thòi. Lão Tổ Tiên để lại một câu nói với chúng ta, chịu thiệt là phước. Mọi người coi cụ Thẩm đã chịu bao nhiêu khổ cực. Nhưng quý vị coi cụ vì sự truyền thừa văn hóa dân tộc cống hiến nhiều như vậy, thế hệ sau của cụ rất hưng thịnh. Cho nên Khổng Lão Phu Tử làm việc khó làm. Phước báo của Ngài tích được rất lớn, gia hộ con cháu đời sau của Ngài hơn 2.500 năm. 2.564 năm. Năm nay, sinh nhật Khổng Tử. Cho nên nói cho mọi người nghe, bây giờ mặc dù rất khó, chúc mừng mọi người, cơ hội quý vị kiến công lập nghiệp, ân trạch trăm đời tới rồi. Quý vị có muốn gia tộc của mình ngàn năm không suy không? Hình như quý vị không muốn lắm. Như vậy tôi cũng không thể miễn cưỡng quý vị được. Con người thì phải có chí khí, quý vị mới có động lực. Quý vị phải có trách nhiệm, quý vị phải lập đại chí. Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, sẽ qua đi rất nhanh. Không thể tới thời gian này một chuyến oan uổng, phải có cống hiến gì đó. Vì lãnh đạo mà chúng tôi quen biết, ông rất là đôn hậu, ông thực sự muốn phát triển nông nghiệp hữu cơ truyền thống như vậy. Nếu không, sau này con người không có đất để trồng trọt nữa, không có đồ gì để ăn được nữa. Bây giờ ăn những đồ này, hóc môn, thuốc kháng sinh, thuốc sâu một đống, người mắc ung thư, không phải là ngẫu nhiên. Đó là sự tất nhiên. Bệnh tùng khẩu nhập. Nói năng không được quá kích động. Nếu không, ngay cả ngồi cũng ngồi không vững. Kết quả, sau khi ông ấy thực sự làm, ví dụ ông muốn nói, đất đai ô nhiễm rồi. Hãy làm tiếp, không chỉ đất đai ô nhiễm mà thôi, nước ô nhiễm. Phải tưới tiêu nữa. Không khí cũng ô nhiễm. Cả bầu không khí, cả tác dụng quang hợp của thực vật này mới có thể có dinh dưỡng, khỏe mạnh được. Kể cả ánh sáng, kể cả nhiệt độ đều có vấn đề. Cho nên thực sự muốn làm việc tốt, do xa lệch thường đạo quá xa, còn phải kéo nó quay về. Chỉ cần 3-4 đời người kiên trì không từ bỏ. Cho nên các vị trưởng bối, các bạn, có cảm thấy bây giờ trên tay của quý vị đang nắm một cây gậy tiếp lực không? Trước đây quý vị có chạy tiếp sức nhóm chưa? Cây này truyền cây khác. Cho nên người Hoa Malaysia chúng ta đều biết hát một bài tên là Truyền Đăng. Quý vị lại không có phản ứng rồi. Bây giờ tôi có một nghi ngờ. Rốt cuộc quý vị là người Malaysia hay là tôi là người Malaysia? Hình như tôi còn hiểu rõ một số chuyện hơn quý vị nữa. Lúc nãy có nói với mọi người, sông nước nếu ngưng chảy, ý nghĩa sâu hơn là chúng ta rốt cuộc phải để lại môi trường gì, để lại tư tưởng, quan niệm gì cho thế hệ sau của chúng ta, mới là bậc cha mẹ có trách nhiệm. Sông nước nếu ngưng chảy, làm sao ta đối mặt với con cháu? Văn hóa nếu thất truyền, văn hóa 5.000 năm bị đứt đoạn ở đời của chúng ta, làm sao ta đối mặt với tổ tiên? Bản thân tôi sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Tôi sẽ biến thành con cháu hư hỏng. Cho nên phải có trách nhiệm đối với văn hóa dân tộc của chính mình. Chúng ta học hỏi tinh thần của cụ Thẩm. Tôi hết sức có phước. Đây cũng là phước mà tổ tiên dành cho tôi. Vừa hay tôi có quảng bá văn hóa truyền thống, có thể có cơ hội đi gặp cụ Thẩm. Cho nên lúc đó đã ảnh hưởng lâu dài đối với cả đời của chúng tôi. Đệ tử Quy nói, được thân cận rất lợi ích. Thật vậy, quý vị đi gặp một trưởng bối có trí huệ và nhân từ như vậy, cả đời của quý vị sẽ không thể quên. Cái nụ cười của cụ, cái động tác của cụ, quá là sâu sắc. Chúng tôi đi gặp cụ Thẩm, cụ liền đích thân đánh phong cầm, dẫn dắt chúng tôi hát một bài hát chống Nhật yêu nước. Tinh thần yêu nước đó làm cho chúng tôi cảm động. Nhìn thấy những người trẻ như chúng tôi tính ra là như cháu của cụ. Cụ liền mong đợi chúng tôi, nói rằng làm thầy là nghề không có tiền đồ nhất. Quý vị đừng có nghe sai nha, tôi phải viết ra. Nhưng lại là ngành nghề quan trọng nhất, do trách nhiệm của người thầy là truyền thừa giáo dục văn hóa. Văn hóa là linh hồn của dân tộc. Con người không có hàm dưỡng văn hóa, truy danh trục lợi, sẽ biến thành xác chết biết đi. Cho nên trách nhiệm này rất là lớn, phải truyền thừa văn hóa. Trong thời đại này, chúng ta có thể truyền thừa văn hóa còn khó hơn thời đại của Khổng Tử. Cho nên công đức chúng ta tích lũy được không thấp hơn Khổng Phu Tử. Mọi người cùng nhau phát nguyện cố gắng, kể cả con cái của quý vị. Phát nguyện dạy dỗ các em trở thành Khổng Tử, Mạnh Tử đương thời. Gia tộc của quý vị chắc chắn sẽ lưu danh trong sử sách. Vậy tôi xin hỏi mọi người, thế gian bây giờ muốn phục hưng văn hóa truyền thống phải cần mấy Khổng Tử? Phải cần mấy Mạnh Tử? Mấy Lão Tử? Mọi người có nghĩ qua chưa? Bất kể là mấy người, trong đó có một người là chính mình. Ồ, tôi nói sai rồi, chính mình. Chính là chính mình, còn có con của mình. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Hơn nữa, Hán học viện xây ở đâu? Tên là Hán học viện Malaysia. Quý vị khai ngộ chưa? Điều này có nghĩa là ông trời đã giao thiên mệnh này cho người Hoa Malaysia. Cho nên tên là Hán học viện Malaysia. Khổng Tử 50 tuổi biết thiên mệnh. Tôi thấy mọi người đều chưa tới 50 tuổi. Quý vị cũng phải mau mau biết thiên mệnh. Do những năm 70 giáo sư Toynbee đã có nói rằng giải quyết những vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật giáo Đại Thừa. Tức là thế giới này được cứu giảng phải nhờ vào văn hóa truyền thống của chúng ta đưa nó về con đường hạnh phúc chân chính. Quý vị có nghe qua câu này chưa? Nghe rồi. Nghe xong câu này rồi, có thấy cuộc đời mình bỗng khác xưa? Có cảm thấy cuối cùng cũng nhớ lại hồi đó tại sao mình tới đây? Đầu thai. Có những người rất không đơn giản. Hồi 7-8 tuổi đã ngồi đó nghĩ. Ý nghĩa cuộc đời là gì? Tôi tại sao lại sống? Ý nghĩa sự sống lại là gì? Đã đi nghĩ những vấn đề này, tôi thấy những người này thật là không đơn giản. Hồi tôi 7-8 tuổi chỉ nghĩ, sao để ăn một que kem? Sao để chơi? Cho nên những người này đúng là không đơn giản. Có thể nghe xong câu nói này của Toynbee thì nhớ lại đời này tới đây làm gì? Thiên mệnh của mình đã tìm được sứ mệnh rồi. Tôi nói lại lần nữa. Giải quyết những vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ dựa vào văn hóa truyền thống, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật giáo Đại Thừa, pháp bảo duy nhất có thể cứu thế giới, đã giao vào tay người Hoa của chúng ta. Đây là sứ mệnh, trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới. Chúng ta không chỉ không bị đọa lạc, đời này chúng ta còn thực sự cống hiến cho thiên hạ, cho thế giới. Cho nên, chúng ta có pháp bảo cứu thế giới. Chúc mừng mọi người. Đời này có thể cứu thế giới thật là có ý nghĩa. Chúc mừng mọi người, quý vị không còn đường rút lui nữa rồi. Tại sao? Quý vị chỉ có thể tiến lên, do quý vị đi thụt lùi thì là thấy chết không cứu. Thấy chết không cứu là có tội. Cho nên không thể đều hợp với lòng người. Chỉ cậu không hổ thẹn với lòng, xứng đáng với trời đất, xứng đáng với chúng sanh. Chúng ta cùng cố gắng tiến lên phía trước. Do chúng ta ngày nay tìm được phương hướng đúng rồi, cũng tìm được sự tự tin rồi. Nhất định có thể trở thành thánh hiền. Khi đó, lợi ích tất cả những người có duyên trong cuộc đời. Hôm nay, vừa hay câu này, đồi hủy tự cam, gia đạo nan thành, chia sẻ với mọi người tới đây. Có trách nhiệm, có mong đợi chính mình như vậy, khi đó, cậu phải tìm kiếm môi trường tốt để bồi dưỡng chính mình. Đúng chưa? Đúng rồi. Do chúng ta còn chưa thành thánh hiền, cho nên mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà phải có môi trường tốt. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên các vị trưởng bối, các bạn, trước tiên bữa nay sau khi ra về, không phải thánh thư, đều không xem. Những sách không tốt thì không được coi, những sách khởi tà niệm, vọng niệm thì không được coi. Kế đó, những tiết mục truyền hình không tốt cũng không được coi. Ok. Kế đó... Kế đó, bạn bè không tốt cũng không được chơi. Cho nên câu sau nói với chúng ta, hiệp nặc ác thiếu, cửu tất thọ kỳ lụy. Quốc chí lão thành, cấp tắc khả tương y. Được thân cận, rất lợi ích, tăng đức hạnh, bớt lỗi lầm. Quý vị đi thân cận người tốt, môi trường tốt, không thân cận, sẽ tai hại, tiểu nhân đến, phá hoại nhiều. Cho nên các vị trưởng bối, các vị bằng hữu, quý vị hết sức thương yêu con cái của mình, cho nên giúp chúng thân cận với trí huệ 5.000 năm của lão tổ tiên. Đây là sự từ ái chân chính. Được rồi, tùy hỷ mọi người. Hôm nay chúng ta chia sẻ tới đây. Cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.